người đích thực của mình. Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Ê-phê-sô chương 2 câu 19. Định nghĩa bí quyết 5: chấp nhận con người đích thực của mình là mức độ chúng ta nhận biết và thật lòng thừa nhận bản chất thực sự thánh thiên của mình, đối lập với bản chất trần thế của chúng ta. Thomas Merton, một đăng sĩ nổi tiếng và cũng là một tác phẩm tầm cỡ quốc tế, đã phân biệt cái tôi đích thực và cái tôi giả tạo một cách kiên định. Ông đã đặt cho cái tôi đích thực những tên gọi như cái tôi tinh thần, cái tôi thực, cái tôi chính thực và vân vân. Còn cái tôi giả tạo thì được gọi là cái tôi trần thế, cái tôi nhân loại và vân vân. Thoạt nhìn, sự phân biệt này có vẻ mang tính nhị nguyên, nhưng đó chính là điều mà Merton thật sự trải nghiệm trong cuộc đời sống tâm linh của mình. Đối với Merton, cái tôi đích thực thì đi trong đường lối của Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa, bởi vì tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa và Thiên Chúa là nguồn mạch đầu tiên và trung tâm của đời sống chúng ta. Chúng ta càng nhận thức rằng cái tôi đích thực của mình thì vượt xa mọi thứ mà chúng ta dựa vào đó để xác định chỗ đứng của mình trong thế giới, thì chúng ta càng biết rõ mình hơn. Và chúng ta phải biết mình trước thì mới có thể biết Thiên Chúa một cách thiết thân được. Mỗi người trong chúng ta là một người con của Thiên Chúa, một người con bằng hằng khao khát, thậm chí đôi khi còn kêu gào, đình công và tự do phát biểu. Trên bìa sau của tác phẩm Sự Khôn Ngoan của Người Cao Tuổi, Engene Bianchi đã ghi một trích đoạn khả dĩ tóm tắt được ý niệm thơ ấu thiêng liêng theo kiểu nói rất nhân loại. Tôi nghĩ câu trích dẫn ấy đúng là một phát biểu về sự toàn nhập. Sau một đời làm diễn viên trên sân khấu và trong phim ảnh, Ellie Wallach, 78 tuổi, nhấn mạnh đến giá trị của việc vỗ về đứa trẻ nội tâm. Trong một lần phỏng vấn tại nhà riêng của ông ở New York, chúng tôi, Bianchi và trợ lý, có thể nghe vợ con ông ở phòng bên cạnh đang tập lời thoại cho một biểu diễn sắp đến. Đây quả là một gia đình đầy óc sáng tạo. Ông Wallach nói với chúng tôi, khi về già bạn phải giữ cho óc sáng tạo và cảm xúc được sống động, bởi vì bên trong mỗi người đều có một trẻ thơ. Đứa trẻ ấy vẫn còn ở trong tôi, khi tôi soi gương, khi tôi tự hỏi, lão già này là ai vậy? Đây không phải là tôi. Tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn rung động, vẫn còn khao khát. Đoạn trích dẫn nguyên dáng ấy là một bức tranh vừa gần gũi vừa truyền cảm về sự trẻ trung. Đối với Wallach, toàn nhập và trẻ trung trên bình diện tâm linh có nghĩa là còn rung động và khao khát. Đây là một nghịch lý về loài trẻ trung mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần dưới đây. 1. Trưởng thành là gì? Trẻ trung là một thái độ có tính chất sinh động, mới mẻ và chân thật, đem lại màu sắc, sự sống và tình yêu cho con người, bất chấp tuổi tác của họ. Vì sự trẻ trung là một thái độ và não trạng chứ không phải tình trạng của thân xác, cho nên chúng ta có quyền chọn lựa. Thế nên, khi chúng ta trưởng thành, chúng ta thấy rõ hơn những thái độ trẻ trung của mình và đưa chúng vào hệ thống niềm tin để cho sức sống tâm linh ngày càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta hãy nhớ lại những lời dạy của Chúa Giêsu và trẻ thơ. Nếu chúng ta không trở nên như trẻ nhỏ, chúng ta không thể vào nước trời. Tất cả những lời ấy chỉ nói về trẻ nhỏ sao? Chúng ta có buộc phải trở về thời thơ ấu khi chúng ta còn ấu trĩ không? Không bao giờ. Bài học ở đây không phải trở nên trẻ nhỏ, mà trở nên như trẻ nhỏ. Tắt một lời để trở nên như trẻ nhỏ là không e thẹn trở nên chính mình. Tôi nghĩ rằng, trong nền văn hóa chúng ta, nhiều điều trong quá trình trưởng thành đã bị đông cứng. Khi chúng ta trưởng thành và suy nghĩ hợp lý hơn, chúng ta đã chẳng bị đông cứng hơn sao? Lý luận tất nhiên là một tài sản tinh thần quý giá, nhưng đôi khi lý luận cũng cho chúng ta có cảm tưởng là mình đang sống trong một thế giới hơi đơn giản. Trong đó mọi sự được đánh giá hoặc đúng hoặc sai. Sự trẻ trung không bàn về cuộc sống theo cách đó. Sự trẻ trung làm cho óc lý luận hòa nhịp với cảm xúc và cảm nghĩ của chúng ta. Chúng ta càng có nhiều kinh nghiệm, chúng ta lại càng trở nên khô cứng như đá sao? Hay chúng ta trở nên mềm dẻo, dễ thích nghi, thông cảm và suy nghĩ một cách toàn diện hơn? Sự trưởng thành thường liên quan đến việc chọn lựa giữa logic của con tim và logic của trí óc. 2. Lòng tự trọng nghèo nàn gia tăng tốc độ lão hóa. Một trong những tảng đá vững chắc làm nên sức sống tâm linh chính là lòng tự trọng. Bạn có thể biết thế nào là một người thiếu tự trọng chưa? Tiếc rằng nhiều người chỉ cần soi gương là có thể bắt gặp một người thiếu lòng tự trọng. Sự thật hiển nhiên là người thiếu lòng tự trọng thì không chấp nhận mình như mình là. Họ nghĩ mình không đáng yêu và không thể yêu thương mình. Trái lại, người có lòng tự trọng vững chắc thì vẫn tin rằng họ có giá trị, họ khá lắm, họ đáng yêu. Suy cho cùng, vì chúng ta là con cái Thiên Chúa và được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, nên tự bản chất chúng ta đều tốt lành. Phát huy lòng tự trọng là một cuộc thám hiểm, bởi vì chúng ta phải học cho biết chúng ta đích thật là ai, vừa là con cái Thiên Chúa, vừa là một con người độc đáo với những tài năng, đặc điểm và giới hạn riêng. Biết mình là một khát vọng đầy thử thách. Mỗi người trong chúng ta đều không ngừng tiến triển trên bình diện nhân bản và thiêng liêng. Chúng ta đã biết mình hoàn toàn chưa? Những ai có một đời sống tâm linh năng động thì học hỏi suốt đời để biết mình là ai và hết lòng quý mến những người mà họ biết. Theo tôi nghĩ, một số người đã không hạnh phúc trong tuổi già, ấy là vì một lúc nào đó trong cuộc đời, họ nghĩ, trên bình diện ý thức hay vô thức, là mình đã học hết tất cả những gì cần phải học. Họ đã quyết định mình là ai và sẽ nên như thế nào, thế là xong. Họ tự hào vì con người trước sau như một của mình, bởi vì hôm qua, hôm nay và ngày mai họ vẫn thế. Khi họ bước đi trong tình trạng bất di bất dịch ấy, thì đương nhiên họ không thể lớn lên, bởi vì họ đã vội vàng cắt đứt sự phát triển. Họ đã khóa kín mọi tiềm năng và dỡ bỏ mọi khả năng khả dĩ cho phép trở nên người mà họ có thể trở thành. Tóm lại, họ định cư trong một ranh giới mà họ đã xác định và không đạt được điều Thiên Chúa yêu cầu. Thật vậy, thái độ ấy chẳng thể giúp chúng ta biết mình rõ hơn, sống tươi trẻ hơn và có một đời sống tâm linh sinh động hơn. Jack là một doanh nhân độc lập và đã về hưu. Trong nhiều năm, ông sở hữu và điều hành một cửa hàng bán kem. Đối với ông thì công việc ở cửa hàng ngày nào cũng như ngày nấy, hình như ông không dám mạo hiểm để đổi mới hay tạo nên sức sống cho công việc. Thực ra, ông được phú bẩm, một năng lực dồi dào như một thanh niên. Ông giống như một máy phát điện hoạt động không ngừng. Khi ông về hưu, năng lực mà ông đầu tư vào công việc thường ngày đầy khô cứng tại cửa hàng bán kem hình như đã được ông chuyển đến những công việc thường ngày trong nhà. Ông bị tắc nghẽn. Dường như ông không thể thay đổi để tiếp nhận những ý tưởng mới, cách suy nghĩ mới hay những hướng đi mới để lớn lên. Theo kiểu nói của Anthony de Mello, thì ông dắt đang mộng du trong cuộc sống. Trong tư cách một nhà tư vấn, hằng ngày tôi đã gặp những người kém tự trọng. Một số người hay tức giận, một số khác lại trầm cảm. Song tất cả những kẻ ấy đều cảm thấy đau khổ và chóng già với một tốc độ chóng mặt, bởi vì họ thiếu sinh lực, một yếu tố thiết yếu của cuộc sống. Quan niệm của họ về chính mình gây ra xung đột và họ cảm thấy cần có sự thay đổi. Nhiều lần họ đã chỉ ra cho vợ chồng, cha mẹ hay ông chủ của họ phải thay đổi. Họ không biết rằng chính họ mới là những kẻ cần phải đổi thay. Tham vấn là một tiến trình thay đổi bản thân, chứ không nhằm thay đổi người khác. Một người trưởng thành thật sự ắt hiểu rõ điều ấy. Betty là một phụ nữ kém lòng tự trọng. Tâm trí bà không ngừng bị xâm chiếm bởi những ý nghĩ thiếu tự tin, bất bình với mình và bị dày vò vì do dự. Tinh thần trách nhiệm và sự tự tin mà cô biểu lộ khi mới gặp tôi lần đầu chỉ là bình phong che đậy mặc cảm tự ti. Cô sỉ vả và tự mắng nhiếc vì những bất toàn của mình. Cô tức mình và coi thường sự toàn vẹn nhân cách của mình. Cô có thể bật khóc một cách vô cớ, khó có thể biết được khi nào cô sắp khóc, khi nào thì hết. Dường như cô bị sập bẫy trong khuynh hướng bình luận sau khi sự việc đã xảy ra. Bạn có nghĩ là tôi làm đúng không? Tôi chắc rằng một ai đó sẽ có thể làm tốt hơn, vân vân. Trong một dãy những do dự và rối loạn bất tận, điều hiển nhiên là cô Betty ít khi bộc lộ được cái tôi đích thật của mình một cách rõ ràng. Vì nhiều lý do khác nhau, một số người trong chúng ta đã để mất cơ hội hay không bao giờ có cơ hội khám phá sự thật, vẻ đẹp và sự tốt lành hiện diện bên trong chúng ta. Chúng ta thường chiều theo ý muốn của người khác mà xua đuổi các nhu cầu và ước muốn của mình sang một bên. Khi làm như thế, chúng ta có thể đánh mất chính điều cốt yếu của mình, đó là sự toàn vẹn và nhân vị của mình. Rốt cuộc, chúng ta có thể cảm thấy mình hời hợt về cảm xúc và đôi khi cả trên bình diện tâm linh nữa. Chúng ta là công dân nước Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều đang đối thoại với chính mình. Những suy tư của chúng ta chính là sự giao tiếp bên trong nội tâm. Câu ngạn ngữ cổ: nếu bạn nói chuyện với người khác như cách bạn nói với chính mình, bạn sẽ không có nhiều bạn đâu. Mô tả cách sống động sức mạnh của lối tư duy tích cực. Những gì chúng ta nói với chính mình quả là điều quan trọng, bởi vì chúng cho thấy chúng ta quan niệm mình như thế nào. Những người có lòng tự trọng vững vàng thì nói với mình một cách tích cực, tự tin và khiêm tốn, theo đúng nghĩa của từ tự trọng. Tôi nghĩ rằng yếu tố chính trong việc kiến tạo lòng tự trọng chính là cuộc đối thoại nội tâm của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta tự biểu lộ cuộc đối thoại ấy, chúng ta mới có thể biết chúng ta thật sự là ai. Cuộc đối thoại nội tâm làm một cuộc đối thoại thánh thiện và được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần là thần khí sự thật. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể học biết sự thật của cái tôi thần thiên của mình. Chúng ta phải luôn luôn lắng nghe tiếng nói êm đềm bên trong nội tâm. Một tiếng nói thì thầm không bao giờ thốt ra những điều mâu thuẫn. Khi chúng ta nghe được tiếng nói yêu thương của Thiên Chúa vang lên trong lòng chúng ta và đặt mình dưới sự hướng dẫn của tiếng nói ấy, bấy giờ chúng ta sẽ nâng cao lòng tự trọng, gia tăng sinh lực và sự thánh thiện của chúng ta. Trái lại, nếu chúng ta nghe theo tiếng nói thế gian, chúng ta sẽ gặp xung đột và rối loạn, tự lừa dối và thiếu tự trọng. Câu hỏi đơn giản sau đây có thể minh họa cho sự khác biệt giữa hai cách lắng nghe ấy. Bạn hãy tự hỏi: tiên vàng, tôi là một thân xác sống trong thế giới vật chất và tình cờ mà có được chiều kích tâm linh, hay tôi là một tinh thần cư ngụ trong một hệ thống năng lực gọi là thân xác và sống chung với thân xác trong thế giới vật chất này? Câu trả lời của bạn có ảnh hưởng lớn đến việc làm sáng tỏ bạn là ai và bạn đang ở đâu trong thế giới này. Kẻ thuộc về thế gian thì cho rằng thân xác mới là thực tại đích thực. Thế gian có thể nhìn nhận bản chất thiêng liêng của chúng ta trong một chừng mực nào đó, nhưng luôn luôn nói thêm rằng bản chất ấy đâu có gì quan trọng. Trái lại, những ai tìm kiếm sự thật thần thiêng thì nói rằng tiên vàng chúng ta là tinh thần và do tình cờ mà tinh thần cư ngụ trong thể xác. Đức Kitô dạy chúng ta hãy nhìn nhận và quý mến thực tại nước Thiên Chúa, đồng thời nhận ra tính chất tạm thời của thế giới. Vậy cái tôi đích thật của chúng ta là gì? Cái tôi đích thật của chúng ta được dựng nên theo hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Cho nên, cái tôi đích thật là công dân nước Thiên Chúa, chứ không phải là công dân thế giới này. Đó là cái tôi mà chúng ta chấp nhận, tôn kính, sở hữu và quý mến. Sự thật đó giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi của thế gian này và mang lại cho chúng ta một căn tính. Nhờ thông điệp thánh thiên ấy mà chúng ta có thể làm cho đời sống mình tràn đầy sinh lực. Nhờ sức mạnh của thông điệp ấy mà chúng ta can đảm sống như người con duy nhất của Thiên Chúa. Mà quả thực, chúng ta đích thực là con cái Thiên Chúa. Nhìn thấy vẻ đẹp đích thật của mình. Khiêm hạ có nghĩa là chấp nhận sự thật. Khiêm hạ không muốn nói đến điều mà thế gian thường hiểu: tự ti, phạt xác và gây tổn thương cho mình. Hạ mình xuống để cho người khác cảm thấy vinh vang tự đắc là điều mà thế gian gọi một cách lệch lạc là quên mình. Nhưng thái độ ấy không có giá trị cứu độ như sự hy sinh chân thật. Chúng ta không thể tự hạ bằng cách phủ nhận bản chất đích thật của mình hay trốn tránh trách nhiệm phải sống như những người con đã được Thiên Chúa tạo dựng. Chúng ta có nhiệm vụ phải hiểu rõ bản chất cao đẹp của chúng ta, đồng thời ca ngợi sự kỳ diệu và vẻ đẹp của bản chất ấy, bởi vì nó là một phần của chúng ta, một phần hoàn hảo và giống như Thiên Chúa. Tôi thường tự hỏi, Adam và Eva đã hiểu nhân đức khiêm hạ như thế nào? Có lẽ đây là một vấn đề có tính học thuật. Theo ý kiến riêng, tôi nghĩ rằng trước khi sa ngã, hai ông bà đã biết căn tính đích thật của mình là con cái Thiên Chúa. Chỉ chỉ sau khi bị ma quỷ lừa dối, họ mới không còn nhận thấy bản chất đích thực của mình. Thật ra, bản chất đích thực của chúng ta, mà tôi gọi là bản chất thánh thiên, không cần đến sự tự trọng. Bản chất thánh thiên thì quý trọng, nó là bản chất tinh tuyền của lòng tự trọng, là sức mạnh ban sự sống cho vạn vật, là sức mạnh của thiên đàng, là năng lực của vũ trụ. Không một nhược điểm, khuyết điểm, sơ suất hay tội phạm nào có thể tách rời chúng ta với sự sống thần thiên của con người đích thực của mình. Bất luận tội lỗi và vi phạm mà chúng ta làm, chúng ta vẫn mãi mãi là con cái Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta không cảm nhận điều đó. Tiến trình lão hóa cho phép chúng ta chấp nhận bản chất thánh thiên của mình, vì khi thân xác chúng ta phân rã và kém hấp dẫn theo tiêu chuẩn của thế gian, chúng ta bắt đầu tìm kiếm một nơi nào khác để cảm nghiệm vẻ đẹp, và không có kinh nghiệm nào đẹp hơn kinh nghiệm này. Đó là chúng ta biết chúng ta đích thật là ai, con cái yêu dấu của Thiên Chúa. Tôi tin rằng, nếu chúng ta thật sự thấy được bản chất thánh thiên của mình, chúng ta sẽ sung sướng vì sự thật, vẻ đẹp và sự tốt lành của chúng ta, đến nỗi chúng ta khó có thể chịu nổi khi sống ở thế gian này. Tôi xin mượn từ rực rỡ để diễn tả vẻ đẹp nội tâm sâu sắc ấy. Sự rực rỡ bao gồm ba cấu tố. Cấu tố thứ nhất là ánh sáng. Chúng ta có độ sáng, chúng ta tỏa sáng bởi vì chúng ta là phản ánh của Thiên Chúa. Khi chúng ta khẳng định bản chất thánh thiên của mình, chúng ta phải thấy rõ ánh sáng của mình. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải làm gì với ánh sáng của mình. Hãy đặt trên giá đèn và chiếu sáng để cho mọi người thấy. Người dạy chúng ta đừng đặt đèn dưới đáy thùng, làm như thế là che đậy ánh sáng. Sự rực rỡ của chúng ta cũng bị che đậy như thế một khi chúng ta thiếu lòng tự trọng. Thiếu lòng tự trọng, chúng ta sẽ xem thường mình, khinh chê mình và không tin là mình thánh thiện. Nhờ lòng tự trọng kiên vững, chúng ta để cho sự thánh thiên đích thật của mình tỏa sáng như ngọn hải đăng trên núi. Cấu tố thứ hai là vẻ đẹp. Tài chính cõi lòng thâm sâu, chúng ta có một nét duyên dáng trỗi vượt hơn mọi thứ duyên dáng trên thế giới này. Chúng ta được mời gọi tiếp xúc với vẻ đẹp ấy, trân trọng, quý mến và làm chứng cho vẻ đẹp ấy. Chúng ta phải thực hiện những điều đó với tất cả sự khiêm tốn thẳm sâu nhất. Nếu chúng ta thấy và thật sự chấp nhận bản chất thánh thiên và mỹ miều của chúng, bấy giờ chúng ta cũng có thể thấy được vẻ đẹp của đời sống mỗi ngày chung quanh chúng ta. Cấu tố thứ ba là địa vị của chúng ta. Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Bạn hãy nghĩ đến địa vị của mình, bởi vì chúng ta là loài thụ tạo cao cả nhất trong vũ trụ này. Các thiên thần không cao hơn hay thấp hơn, bởi vì các ngài được dựng nên mãi mãi như thế. Còn chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi lớn lên, thay đổi và đến gần Thiên Chúa hơn. Thật vậy, chúng ta được mời gọi trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa là đấng hoàn thiện. Tuyệt vời làm sao! Tôi tin rằng nếu chúng ta hiểu được địa vị của mình giữa loài thụ tạo, chúng ta sẽ chóng nhận thấy mọi sự trên thế gian này đều tầm thường. Chúng ta sẽ không còn bận tâm đến việc chiếm hữu của cải vật chất, thành công trong nghề nghiệp, giàu có và vân vân. Ngây ngất vì địa vị làm con Thiên Chúa và hân hoan vì phẩm chất đặc biệt vừa mới khám phá được, chúng ta bước vào một tình trạng mới rất gần với việc xuất thần. Mỗi ngày chúng ta có bổn phận nhận ra vẻ đẹp rực rỡ của mình. Từng giây từng phút, nếu chúng ta thấy được vẻ đẹp bên trong của mình, chấp nhận sự thật chúng ta là ai và đích thật là gì, và quý mến sự tốt lành khi chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, bây giờ chúng ta sẽ nhận thấy mình đang bước theo ánh sáng Đức Kitô và được người dẫn đến cùng Thiên Chúa. Cuộc sống chúng ta là một hành trình có chủ đích và mục tiêu, đồng thời chứa đựng nhiều bài học yêu thương mà chúng ta có thể học tập mỗi ngày. Mà bài học đầu tiên là biết được chúng ta đích thật là ai. 5. Năm phương tiện thiêng liêng. Về mặt thực hành, làm sao chúng ta có thể nhận ra vẻ đẹp rực rỡ của mình? Có 5 cách thực hành mà tôi gọi là 5 phương tiện thiêng liêng: cầu nguyện, suy niệm, hội họa, viết truyện và nhật ký. Mỗi phương tiện sẽ giúp bạn đến gần hơn và hiểu rõ hơn bản chất thánh thiêng của mình. Phương tiện đầu tiên đương nhiên là cầu nguyện. Qua việc cầu nguyện, chúng ta kết nối với đấng hằng sống ở trong lòng chúng ta, bởi vì nói chuyện với Thiên Chúa mỗi ngày là điều thiết yếu. Mỗi ngày, bạn hãy giải bày tâm sự với vị thầy nội tâm là Chúa Thánh Thần, đấng đang ở trong lòng bạn và sẵn sàng ban ơn hướng dẫn, hy vọng và soi sáng. Dần dần bạn sẽ tiến dần tới chỗ thể hiện một cuộc sống bình an, yêu thương và quân bình như Thiên Chúa đã dự định. Thứ hai là suy niệm. Điều tôi muốn nói ở đây là bạn hãy chọn một vấn đề, một biến cố, một mối quan hệ hay một sự kiện và nối kết với vinh quang Thiên Chúa một cách có ý thức và bình an. Suy niệm là nói với Thiên Chúa, nhưng điều quan trọng hơn là lắng nghe lời người. Phương tiện thứ ba để nhận ra bản chất thánh thiêng của bạn là hội họa. Qua nét vẽ, bạn sẽ đi xuống bên dưới tầng ý thức và tiếp cận với cách sống của bạn trong tầng tiềm thức hay tiền ý thức. Bạn không cần phải vẽ một cách điêu luyện như Rembrandt, nhưng bất cứ ai cũng có thể vẽ vì mục đích thiêng liêng. Và bạn có thể vẽ bất cứ điều gì: đứa trẻ nội tâm, bản chất linh thánh, tuổi già, sự kiên nhẫn. Bạn có thể vẽ một bức tranh mô tả việc bạn đang chăm sóc thửa vườn linh hồn nhằm đem lại hoa trái tốt tươi. Bạn có thể vẽ tiến trình tuổi già là điều bạn đang học hỏi. Viết truyện là một cách thức khác để tiếp cận với bản chất thánh thiêng của bạn. Một lần nữa, bạn có thể đến gần cái phần không dễ tiếp cận trên bình diện ý thức. Ngay cả khi bạn không hiểu hết những gì bạn viết về mình, viết truyện vẫn có thể mang lại ích lợi cho bạn. Bạn hãy đặt mình làm nhân vật chính như một anh hùng. Bạn hãy mô tả cảm xúc của bạn khi khai triển cốt truyện. Hãy viết lên những gì bạn quan sát, khao khát hay vui hưởng. Viết truyện và hội họa cũng là hai công cụ rất hiệu nghiệm trong việc phục vụ những người lớn tuổi. Phương tiện thứ năm là viết nhật ký nhằm ghi lại các khám phá của bạn trong đời sống tâm linh. Mỗi ngày hay cách nhật, bạn có thể ghi lại những cảm xúc mà bạn đã trải nghiệm, ghi lại những nhận xét về mình và các mối tương quan với người khác, nhất là mối tương quan với Thiên Chúa. Hãy cẩn thận ghi lại cả những cảm xúc tích cực lẫn cảm xúc tiêu cực. Về sau, khi bạn đọc lại nhật ký, bạn có thể phân định các loại tác phong dệt nên cuộc sống của bạn. Chỉ khi nào bạn hiểu được các loại tác phong ấy, bạn mới có thể biết cần phải thay đổi những gì. Tôi tha thiết yêu cầu bạn hãy thử áp dụng các phương tiện trên đây, từng phương tiện một hay kết hợp với các phương tiện khác. Bạn sẽ ngỡ ngàng về những gì bạn khám phá được về chính mình. Đôi khi đó có thể là một con đường gian nan, nhưng nếu nhờ đó mà bạn biết được bản chất thánh thiêng của mình, thì quả thực bạn chẳng hề uổng công. 6. Chiếc gương. Biểu tượng của bí quyết thứ 5 nhận biết cái tôi đích thực của mình là tấm gương. Vì tấm gương có chức năng phản chiếu hình ảnh, cho nên nó biểu thị cho việc chúng ta suy tư về chính mình. Tương tự như ông Eli Wallach đã không nhận ra mình khi nhìn vào tấm gương. lão già trong tấm gương này là ai vậy? Có thể chúng ta cũng không nhận ra hình ảnh của mình được phản chiếu qua tấm gương. Khi nhìn vào gương, chúng ta thấy gì? Nếu chúng ta chỉ thấy thân xác thể lý của chúng ta mà thôi, bấy giờ chúng ta không thấy được điều cốt yếu của đời sống. Bởi vì chúng ta chưa biết được chúng ta đích thật là ai và chưa nhận thấy sự phát triển thật sự đang mở ra trước mắt chúng ta ngay lúc này. Khi chúng ta tiếp cận với cái tôi nội tâm và chấp nhận nó là cái tôi đích thật của mình, bấy giờ chúng ta sẽ nhận thấy rằng cái tôi xã hội mà chúng ta khoác lên mặt mỗi ngày để cho người khác thấy không phải là cái tôi đích thật của mình. Chúng ta sẽ biết rằng hình ảnh của cái tôi đích thật còn rực rỡ hơn nhiều so với hình ảnh được phản chiếu qua tấm gương trong phòng tắm. Sự thật của chúng ta thì đang biến đổi, vượt trên bình diện vật chất. Khi chúng ta say mê với bản chất thánh thiêng của mình, chúng ta thật sự đang mở lòng đón nhận quyền năng biến đổi.